2 là đối chiếu với Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa liên hệ thiền sử. Vị Tăng Pháp Đạt ở Hồng Châu thường tụng Kinh Pháp Hoa đến lễ Tổ Huệ Năng mà đầu không sát đất. Tổ Huệ, lễ mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Trong tâm ông ắt có một vật chất chứa việc gì? Pháp Đạt thưa, đã tụng được 3000 bộ Kinh Pháp Hoa. Tổ bảo, ông nếu tụng đến muôn bộ, đạt được ý kinh mà chẳng lấy làm hơn, thì cùng ta sánh vai. Nay ông mang sự nghiệp này trọn chẳng biết lỗi. Nghe ta nói kệ đây, lễ bổn chiếc mạng tràng, đầu hề bất chí địa, hữu ngã tội tức sanh, vong công phước vô tỷ. Dịch lễ vốn chặt cờ mạng, sao đầu không sát đất. Có ngã tội liền sanh, quên công phước khôn sánh. Nó qua một đoạn này, chúng ta thấy Ngài Pháp Đạt là một vị tăng cần mẫn tụng Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa mà Ngài tụng cả 1000 bộ, thì như vậy mới thấy rằng cái công phu hết sức là sâu dày. Bởi thấy mình là một người tụng kinh nhiều, công phu nhiều, như vậy thì tụng đã 3000 bộ Kinh Pháp Hoa. Ở đây có ai tụng được 1000 bộ không? 500 được không? Không có luôn. Như vậy cho nên ông cho rằng cái công phu của ông là đáng kể, đáng kính phục. Cho nên đi lễ tổ mà ngầm nghĩ rằng tổ công phu không bằng mình. Cho nên lại thì lại, mà đầu không sát đất. Lại cho hợp pháp vậy thôi, chứ đầu không sát đất. Tổ thấy, tổ biết, hỏi chứ lễ mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Lại mà đầu không sát đất thì đừng lại, tốt hơn. Nó lại mà không trọn lòng cung kính. Thì như vậy thì tổ nói thêm, trong tâm ông ác có một vật chất chứa việc gì? Như vậy thì ông mà lễ có cái vẻ hơi nửa chừng đó, thì chắc rằng ông có một vật gì ở trong. Vậy ông chất chứa cái gì, kể ra coi. Thì Ngài Pháp Đạt thưa, đã tụng được 3000 bộ Kinh Pháp Hoa. Chứa 3000 bộ Kinh Pháp Hoa, thành ra đầu cúi xuống được. Cái đó là cái bệnh tất cả người tu chúng ta. Nghĩa là khi thấy mình có một chút công phu nào, đến lễ ai thì tư cách là khách, thì phải lễ người chủ, nhưng mà trong lòng chưa có thực cung kính. Tổ biết như vậy, cho nên tổ mới quở. Quở thì tổ lại bảo, nói một bài kệ, thì chúng ta thấy bài kệ, lễ bổn chiếc mạng tràng, đầu hề bất chí địa, hữu ngã tội tức sanh, vô công phước vô tỷ, vong công phước vô tỷ. Nghe là lễ, lễ Phật, lễ Thầy, lễ các vị tôn đức là cốt mình chặt cây cờ ngã mạng của mình. Đó. Thường thường là tại sao mà mình phải lại những vị đó? Là bởi vì ai cũng như ai đều tự thấy cái bản ngã mình là cao, là hơn. Mà bây giờ đến trước một vị đức hạnh, mình phải đảnh lễ, đó là thấp mình, dẹp cái cờ ngã mạn của mình. Như vậy thì lại là cốt phá cái tâm ngã mạn. Mà phá tâm ngã mạn mà lại nửa chừng thì còn phá được chưa? Thì mới có phá nửa chừng thôi. Cho nên tỏ mới vỡ. Nghĩa là lại là cốt dẹp cái cờ ngã mạn. Mà giờ tại sao ông lại mà đâu không sắp đến? Cái chỗ này nói tôi thấy có nhiều chuyện cũng kể ra, chư tăng chư ni mình lại Phật, lại chư các vị tôn đức. Có một cái là người thì lại xuống, úp tay xuống, người lại xuống, lật ngửa tay lên. Họ hỏi không biết cái nào trúng, quý vị trả lời dùm tôi coi, sao không trúng? Cái chỗ này là chúng ta phải có ý cho thật rõ, nói có căn cứ đàng hoàng. Chứ nhiều khi mình làm bắt chước rồi mà thấy người ta lại thì mình lại theo, thấy người ta úp mình úp, thấy người ta ngửa mình ngửa, chứ không có một cái lập trường nào hết. Chính cái chỗ này tôi cũng hơi hoang mang nhiều lúc, bởi vì mỗi nơi có một cái lối khác nhau. Như vậy thì chúng ta nên úp hay nên để ngửa? Để ngửa hình như mình đỡ cái đầu mình cho đừng dính đất, thấy không? Nó là để cho cái đầu nó sạch. Thì như vậy thì có thầm cái ý gì rồi. Còn úp xuống thì để chấm cho cái đầu nó sát đất, thấy không? Hai tay để hai bên cho cái đầu sát đất, dù sao cũng thấy có vẻ cung kính hơn một chút. Nhưng mà tôi thì tôi lấy cái câu trong lễ Phật, những bài lễ Phật, thì cái câu nói rằng đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, đầu mặt giáp với cái chân của Phật. Thì Phật ngồi, Phật duỗi hai cái chân ra, hồi Phật tại thế đó, thì người tới lại Phật á, hai cái tay để hai bên, cái đầu giáp xuống cái chân của Phật, gọi là đầu diện tiếp túc quy mạng lễ đó, phải không? Đầu mặt mình áp sát cái chân của Phật với cái lòng thành kính lễ. Thì áp sát cái chân Phật thì đâu có đưa hai tay hướng cái đầu, phải không? Thì bây giờ Đức Phật ngồi trên tòa, mình áp cái chân đầu xuống chân sao không được, thôi áp cái đầu mình sát đất, phải không? Tỏ vẻ cung kính hơn. Chứ mình sợ cái đầu mình dơ, mình đưa hai tay mình bầu bọc cái đầu mình, thì cái đó là nó hơi có cái không có ổn ở trong đó. Thì hỏi mình sợ đầu mình chấm đất, mà sợ đầu chấm đất thì mình không có hết lòng cung kính, phải không? Vì vậy mà đây cũng là những chuyện nhỏ thôi, nhưng mà trong nhà đạo thì mình thấy cái chưa ổn đó, nó hiện tiền. Không biết quý vị có thấy chưa, chứ tôi thì thấy chẳng những ở các nơi mà kể cả trong thiền viện có người lại cũng kiểu đó. Người thì úp đầu sát đất, người thì đưa hai cái tay hứng cái đầu lên. Mà bây giờ nói sao rầy sao đây, lấy căn cứ chỗ nào mà rầy mà nhát? Bởi vậy cho nên sẵn đây tôi nói cho quý vị xét kỹ cái tinh thần. Bởi vì cái người Ấn đảnh lễ Phật thì họ không có quỳ như mình, đứng như mình, mà họ quỳ một chân cao một chân thấp, cái đầu gối cao một đầu gối thấp, rồi các thầy họ hạ cái đầu sát với cái chân của Phật. Đó là tỏ cái lòng cung kính. Còn mình bây giờ không có chân Phật thì làm sao mà cái đầu sát chân được? Thôi thì hai tay để hai bên, cái đầu sát với đất để tỏ lòng cung kính. Thì thấy có khi cái đầu nó hơi dơ chút, nhưng mà vì lòng kính của mình, dầu dưới đất, dầu có cát bụi mình cũng lễ sát đất vậy, thì mới tỏ cái lòng thành kính. Vì vậy mà ở đây nhân lục tổ của ngài Pháp Đạt mà chúng ta xét kỹ lại cái lễ của chúng ta thế nào cho nó hợp lý hơn, để rồi khỏi có lầm lẫn. Câu kế: hữu ngã tội tức sanh, vô công phước vô tỷ. Nếu mình lễ Phật lễ tổ mà còn có cái ngã, tức là còn có cái cao mạng, thì đó là sanh ra tội chứ không có được phước. Còn lễ Phật, lễ tổ, lễ những vị công đức mà mình lại mà mình không có cái ngã. Chữ vô công này đó là để nói vô ngã đó, thì cái phước không có lường được. Tại sao không lường được? Bởi vì cái người tu Phật đến chỗ kết thúc giải thoát sanh tử là vô ngã. Còn ngã thì không bao giờ giải thoát được. Như vậy mà nếu vô ngã thì giải thoát sanh tử, thì cái giải thoát sanh tử thì cái phước đó không gì so sánh nổi. Chứ không phải lại ba lại mà phước vô tỷ được. Phải không? Nhớ vậy. Chứ nói rằng lại ba lại phước vô tỷ, rồi bữa nào đó họ cứ lại lại mình hai ba chục lại thì không biết phước cỡ nào. Phải không? Đó, cho nên hiểu lại mà không có cái chấp ngã, không còn cái ngã, thì cái lại đó phước không lường được. Vì gì? Bởi chúng ta tu là cốt giải thoát sanh tử, mà nếu còn chấp ngã thì còn luân hồi. Dù có phước cũng là phước trong sinh tử, còn không có chấp ngã thì cái đó mới là cái phước thoát khỏi sinh tử. Cho nên cái phước đó không thể lường được. Hiểu vậy thì mới thấy ý của bài kệ. Tổ bảo tiếp, nếu ông chỉ nhọc nhằn chấp tụng làm công khóa, nào khác con trâu lê nó yêu cái đuôi. Pháp Đạt thưa, nếu vậy chỉ cần hiểu nghĩa, không nhọc gì phải tụng kinh chăng? Tổ bảo, kinh có lỗi gì, đâu có ngăn ông tụng. Chỉ vì mê ngộ tại người, tổn giảm hay lợi ích do mình. Miệng tụng tâm hành, tức là chuyển kinh. Miệng tụng tâm chẳng hành, tức là bị kinh chuyển. Mấy cái câu này nó hay, hay đáo để cái chỗ chuyển kinh và kinh chuyển. Mình bây giờ tụng kinh là chuyển kinh hay kinh chuyển? Chuyển kinh hay kinh chuyển? Bữa nào mà tụng mấy bộ kinh dài, chỉ vô kinh Địa Tạng mà ngồi xuống tụng thời cho hết bộ, đánh mỏ làm sao? Đánh cho thiệt nhanh, đánh cho thiệt nhanh tụng cho rồi. Mà tụng cho rồi tính bộ thì cái đó là kinh chuyển hay chuyển kinh? Rồi những cái bộ khác vậy, như Pháp Hoa mà bữa nào gặp cái phẩm dài đến mỏ trọng, cái mấy người ngồi chung quanh không bằng lòng rồi đó. Như vậy thành ra chúng ta tu đều bị kinh chuyển chứ không phải là chuyển kinh. Chỗ này chúng ta thấy cái hay của luật tổ chỉ nó rất là chính xác. Nói rằng nếu ông chỉ nhọc nhằn chấp tụng làm công khóa, tức là cho tụng một thời kinh, đó làm công khóa tu của mình. Mỗi đêm có tụng một thời là công phu tu mình đủ rồi. Nếu chấp như vậy thì chẳng khác nào như con trâu lê, nó yêu cái đuôi, nó không dám để cái đuôi nó rớt xuống ở dưới mình, sợ phết dưới đất, rồi sợ con này con kia dính, hoặc là sợ bụi bặm dơ. Như vậy thì đó là một cái hình thức chấp mê. Như con trâu nó giữ cái đuôi, người mà chấp tụng làm cái công khóa tu á, thì đó là một cái bệnh chấp. Giống như con trâu lê nó giữ đuôi á, cái đuôi của con trâu để làm gì? Để đuổi ruồi, đuổi muỗi, mà nó không dám cựa, sợ rụng lông, nó cứ đi giữ hoài. Thì như vậy thì sao? Thì có cái đuôi vô ích, phải không? Mình cũng vậy, tụng kinh để hiểu nghĩa mà tu, chứ không phải tụng lấy cái đó cho đó là cái công phu của mình. Nghĩa là tụng nhiều thời thì công phu nhiều, tu giỏi, thì cái đó chưa phải. Dù tụng một ngày 10 thời mà buông ra ai nói trái ý nổi giận la on sòm, tu giỏi chưa? Giỏi không? Nếu mà tụng kinh cho nhiều rồi mệt ra giải y cái ai chọc tức cái là như vậy đó, thì tu hay hay tu dở? Vậy đó mà nhiều người thích cái đó, là tụng kinh cho thiệt nhiều rồi khoe thiên hạ, tôi hôm nay tụng được 10 bộ Pháp Hoa, 20 bộ Pháp Hoa vân vân. Thì cái đó khác nào cái câu lê nó yêu cái đuôi mà không dám cho động đại, không dám đuổi ruồi đuổi muỗi. Phán Đạt thưa: nếu vậy chỉ cần hiểu nghĩa, không nhọc gì phải tụng kinh chăng? Mới chấp tụng kinh rồi qua bị quở kêu qua say lại, như vậy khỏi tụng được không? Thì ngài quở luôn. Tổ bảo: kinh có lỗi gì, đâu có ngăn ông tụng. Kinh không có lỗi, tụng thì cứ tụng, nhưng mà tụng để thấm, để thấm nhuần cái lời Phật dạy, để ứng dụng tu, thì tụng bao nhiêu không được. Còn tụng mà chấp cái tụng đó, đó là cái công phu tu. Tụng nhiều thời, nhiều bộ cho là tu hay, thì cái đó là sai. Còn nếu tụng để hiểu nghĩa mà ứng dụng tu hàng ngày thì cái đó đâu có lỗi, phải không? Đâu phải kinh cấm không cho mình tụng. Như vậy chấp tụng kinh nhiều và chấp không tụng kinh thì hai cái đó đều là bệnh hết, phải không? Bên thì nói tụng kinh cho nhiều đó là có phước lớn, trở về nói hiểu nghĩa không cần tụng kinh, hiểu nghĩa tu là không cần tụng kinh, thì như vậy ai phải hơn ai? Hai bên ai phải hơn ai? Như vậy hai người đều không phải hết, phải không? Cho nên tổ mới nói cái câu chót này: chỉ vì mê ngộ tại người, tại người mê và tại người ngộ rồi sanh ra có tổn giảm hay là lợi ích do mình. Nếu mình ngộ tụng kinh hiểu để ứng dụng hàng ngày thì đó là lợi ích. Còn mình mê, mình tụng để mình kể công, khoe công với người ta, đó là giảm, đó là tổn giảm. Tổn giảm lợi ích chỉ tại người mê và người ngộ thôi. Ngộ mà tụng kinh thì tăng trưởng công đức, mê mà tụng rồi chấp, chấp để khoe công thì đó là tổn giảm công đức. Như vậy một bên lợi ích, một bên không được lợi ích là tại mê và ngộ thôi. Như vậy thì hiện giờ chúng ta tụng là tụng mê hay tụng ngộ? Tụng sao? Tụng rồi tính, tính sổ để kể công với Phật. Năm nay con đã tụng được 10 bộ pháp hoa rồi, cái tới mỗi năm mình tụng tụng vậy đó, rồi cái tự hào đời mình tụng kinh nhiều lắm. Mà nếu lỡ chết mà Phật không đón chắc buồn lắm, phải không? Mình tụng kinh nhiều quá mà Phật không thương. Cho nên hiểu tụng là để thấu suốt lời Phật dạy, ứng dụng tu, đó là ngộ. Còn tụng mà để chấp kinh được nhiều, để khoe công, đó là mê. Mê thì tổn giảm, ngộ thì lợi ích. Đây mới nói miệng tụng tâm hành, tức là chuyển kinh. Miệng tụng tâm chẳng hành, tức là bị kinh chuyển. Như tụng Bát Nhã thuộc lào 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 các pháp, sao các pháp không tánh, mà nói không tánh mà cái gì cũng thấy có tánh hết trơn. Như vậy thì tụng, thì tụng mà miệng tụng chứ tâm không có hành. Nếu miệng tụng mà tâm hành thì đó là chuyển kinh, còn miệng tụng mà tâm không hành đó là bị kinh chuyển. Nhìn đi ngó lại gần như 99% bị kinh chuyển, phải không? Hay là chuyển kinh? Như vậy thì chữ chuyển ở đây á, tức là từ nơi kinh mình tụng rồi mình ứng dụng tu, thì lấy cái lời Phật dạy để mình xoay chuyển những, tất cả những cái tật xấu, thói hư, những cái mê lầm của mình trở thành hay, thành tốt, thành giác ngộ, thì đó là mình chuyển được kinh. Còn nếu mình tụng, cứ tụng để kể cho số nhiều, rồi tin rằng mình đã có công đức lớn, đó là bị kinh chuyển. Như vậy chúng ta xét nét tường tận cái ý này thì mới thấy sự tu của chúng ta bây giờ nhiều khi nó quá hời hợt, quá là lôi thôi, phải không? Thấy tụng kinh giờ này qua giờ nọ mà buông ra thì với cái tâm gì đều là bị kinh chiếm hết trơn, chứ không có làm được cái gì. Đây ngài nói bài kệ: nghe ta nói kệ, tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa, tụng kinh cửu bất minh, giữ nghĩa tác thù gia. Vô niệm, cho chữ thù gia cho nó chấm. Vô niệm, niệm tức chấm. Hữu niệm, niệm thành tà. Hữu vô câu bất kế, trường ngự bạch ngưu xa. Cái bài kệ này rất là thấu đáo, nói rằng nếu người tâm còn mê mà tụng kinh pháp hoa kể bộ tính số đó, thì như vậy đó là bị pháp hoa chuyển. Tâm ngộ chuyển pháp hoa, người tâm sáng lên, tụng tới đâu hiểu lời Phật dạy tới đó, ứng dụng tu hành, đó là mình chuyển được pháp hoa. Như vậy thì người mê tụng pháp hoa để cầu được phước nhiều, rồi cho là cái công khóa mình đầy đủ. Còn người ngộ tụng kinh pháp hoa là để thâm nhập được cái lý Phật dạy. Cho nên sau này tôi hay nói một câu, mới nghe thì quý vị thấy nó hơi không được nhẹ nhàng. Như tôi nói rằng người Phật tử Việt Nam chúng ta thuộc về gọi là mê tín đại thừa, tu đại thừa, học đại thừa để được chánh tín, mà ngược lại mình tu học đại thừa biến thành mê tín, phải vậy không? Nếu mà mình tụng kinh chuyển được kinh, đó là chánh tín, mà tụng kinh bị kinh chuyển tức là mê tín. Mà bây giờ hầu hết các nơi khuyên Phật tử ráng tụng pháp qua nhiều có phước, tai nạn nào cũng qua hết, thì có phải mê tín đại thừa không? Đó là một cái điều mà chúng ta phải xác nhận cho rõ. Nói lời thật lúc nào nó cũng dễ mít lòng, phải không? Nhưng mà nếu không nói thì tội cho cái người tu, cứ lấy cái tu tụng kinh nhiều cho đó là mình đã được nhiều phước đức, mình cao rồi, rồi như vậy vô tình mình trở thành cái người chấp mê, không hiểu được lý đạo. Cho nên đây hai câu kế: tụng kinh cửu bất minh, nghĩa là tụng kinh lâu mà không có rõ được cái ý kinh, giữ nghĩa tác thù gia, cùng với cái nghĩa của kinh đó, trở thành nó kẻ thù nhà. Tụng kinh mà không hiểu gì hết thì cùng với kinh trở thành thù. Cho nên càng tụng kinh rồi nói ra những cái lời dường như là phỉ báng kinh. Như tôi nói thế này, quý vị xét có phải là phỉ báng kinh không? Có những người nói rằng tôi làm ăn thất bại, mấy chị em rủ tụng kinh pháp hoa, nhờ tụng được mấy bộ, bây giờ cái làm ăn phát tài. Như vậy thì từ cái mình thất bại rồi giờ tụng kinh cái mình phát tài, thì như vậy đó có phỉ báng kinh không? Như vậy kinh pháp hoa tụng để làm ăn phát tài chứ không phải tu, phải không? Chỉ vậy có phải là trái với cái gì Phật dạy trong kinh không? Nó mà quý vị có nghe vậy không? Có từng nghe nói vậy không? Đó, vì vậy mà nói ở đây tỏ nói giữ nghĩa tác thù gia cùng với cái nghĩa kinh trở thành thù. Có bao giờ trong kinh Phật nói rằng các ông tụng kinh này rồi thì làm ăn được phát tài đâu, phải không? Có tâm kinh nó có phước đức vô lượng, và phước đức vô lượng đó thì đoạn sau tôi sẽ giải thích. Nên đến bốn câu sau ngài nói: vô niệm, niệm tức chánh, nghĩa là không niệm, niệm đó là chánh. Hữu niệm, niệm đó là tà. Đó. Như vậy thì người tu, người tụng kinh mà đừng có giữ cái ý niệm lợi hại, được mất, hơn thua thì người đó là chánh. Còn người mà giữ ý niệm lợi hại, được mất, hơn thua thì đó là tà. Còn niệm khởi mà tụng kinh thì đó là cái niệm là tà. Còn nếu tụng với cái tâm trong sạch, không niệm, thanh tịnh, sáng suốt thì đó là chánh. Bây giờ ngài kết thúc: hữu vô câu bất kế. Ở trên còn nói hữu niệm vô niệm, nó là tương đối, phải không? Dưới này thì tới cái kết thúc: hữu vô câu bất kế, trường ngự bạch ngư sa. Người nào cả hữu niệm và vô niệm đều không có dính, không có chấp, không có dính chấp bên hữu niệm, bên vô niệm, thì người đó mới thường ngồi chiếc xe bạch ngưu, tức là xe trâu trắng. Mà xe trâu trắng tức là cái xe mà trong mấy chiếc của ông trưởng giả bảo con ra cho đó, thì bạch ngưu sa là xe lớn nhất, phải không? Để nói rằng bạch ngưu sa có nghĩa là cái xe pháp thân, đại thừa là pháp thân. Như vậy cái người đến chỗ cứu kính là không còn có hữu niệm, không còn có vô niệm. Người như vậy là đạt đến cái chỗ bất sanh bất diệt. Thì đây là dịch: tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa, tụng kinh lâu chẳng rõ, cùng nghĩa thành thù nhà. Không niệm, niệm tức chánh, có niệm, niệm thành tà, có không đều chẳng chấp, hằng ngồi bạch ngưu sa.